Kính thưa quý vị, những ngày này, thông tin về vụ xung đột của người Mông ở tỉnh Điện Biên với chính quyền đang là tâm điểm chú ý của báo chí khắp nơi. Có lẽ hiếm có lúc nào người ta chú ý nhiều đến người Mông như lúc này. Vậy họ là ai? Văn hóa và niềm tin tôn giáo của họ ra sao? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình.
Những người Việt Nam và nước ngoài đi du lịch vùng Tây Bắc hẳn không thể nào quên hình ảnh của những phiên chợ của người Mông, với những sắc màu rực rỡ trong trang phục của những cô gái người Mông, hay chảo thắng cố lớn bốc khói nghi ngút. Nhưng nếu ai đó muốn thực sự tìm hiểu về lịch sử, cuộc sống của người Mông thì sẽ thấy có rất nhiều chuyện để nói, hơn rất nhiều những cái gì mà họ mới chỉ thấy ở bề mặt tại các phiên chợ nổi tiếng của người Mông. Người Mông ở Việt Nam là một phần của tộc người Mông tại châu Á, có lịch sử khoảng 4.000 năm. Họ sống chủ yếu ở các vùng núi cao phía Nam Trung Quốc và phía Bắc các nước Đông Nam Á như Lào, Việt Nam, Thái Lan và Miến Điện. Một số các tài liệu nghiên cứu cho thấy người Mông đã di cư vào Việt Nam sớm nhất là khoảng 300 năm và muộn nhất là khoảng 100 năm về trước. Ở Việt Nam, người Mông là một trong số những nhóm dân tộc thiểu số có dân số đứng thứ 8 trong danh sách 54 dân tộc tại Việt Nam. Theo cuộc điều tra vào năm 2009, người Mông tại Việt Nam hiện có khoảng 1 triệu người, sống chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai. Một số đã di dân vào các vùng miền Trung như Đắk Lắk, Đắk Nông. Đối với rất nhiều người đi du lịch lên vùng núi phía Bắc Việt Nam và đã từng gặp người Mông, những gì mà họ thấy chủ yếu là cuộc sống bình dị và yên bình của người Mông tại đây. Không có nhiều người bỏ nhiều thời gian, sức lực để sống với người Mông và tìm hiểu về cuộc sống của họ. Gần đây, khi vụ tập trung đông người Mông tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên nổ ra vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5, người ta mới bắt đầu đào bới tìm hiểu xem cuộc sống thực tế của họ ra sao. Khi đào bới và tìm kiếm, người ta đọc lại các bài viết của một cây viết đã nhiều năm lăn lộn trên núi rừng Tây Bắc là nhà báo Đỗ Doãn Hoàng của báo Lao Động. Nhưng điều mà nhà báo này viết về cuộc sống của người Mông ở huyện Mường Nhé vào khoảng năm 2004 và 2009 lại cho người ta thấy những điểm nóng đáng buồn về nạn phá rừng tràn lan. Xin trích một đoạn trong bài viết của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng vào năm 2009 trên báo Lao Động như sau.
Trước thảm trạng hơn 20 năm qua, 310.000 hecta rừng đặc dụng Mường Nhé chưa bao giờ được cắm mốc xác định ranh giới. Thậm chí đến khi rừng bị phá, cơ quan chức năng ngơ ngác hỏi nhau, ai sẽ chịu trách nhiệm nhỉ? Rừng bị tàn sát đến choáng váng kia không còn làm ai ngạc nhiên nữa. Đến nay, diện tích chính thức được bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé chỉ còn có 45.000 hecta. Cả 100.000 hecta rừng đã bị phá. Nói đúng hơn, vì khu bảo tồn hơn 300.000 hecta kia bị rỗng ruột từ rất lâu, nay đang tiếp tục bị xẻ thịt trên diện rộng.
Vậy, ai là người phá rừng và xẻ đất? Theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, thì đó là những người di dân tự do. Họ là những người Mông đi tìm nơi đất lành chim đậu. Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng viết tiếp.
Cả các xã mênh mông từ Mường Nhé, Xìn Thầu, Chung Chải, xưa vốn chỉ có duy nhất bản Nậm là nơi sinh sống của đồng bào Mông, thì nay dân số Mường Nhé đã đến mức nửa già là người Mông. Hầu hết họ đến bằng con đường di dân tự do.
Theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, thì vào năm 2009, Mường Nhé đã có tới 149 bản làng với 54.000 dân. Trước đó, vào năm 2002, chỉ có 27.000 người. Chủ tịch Mường Nhé nói với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng là chính quyền đã huy động tổng lực ngăn chặn và vận động bà con sớm hồi hương, nhưng người dân chống đối, kiên quyết không rời khỏi rừng. Thậm chí họ còn lăng nhục, xỉ vả cán bộ. Có người còn bị chém hụt. Cũng theo giới chức địa phương, thì Mường Nhé hiện là một trong các huyện nghèo nhất Việt Nam, với thu nhập bình quân đầu người mỗi năm chỉ khoảng 220 cân thóc. Thế nhưng, cuộc sống tinh thần của người Mông tại đây có lẽ là điểm thu hút được sự chú ý của quốc tế hơn cả, không phải chỉ bởi những phong tục tập quán của họ, mà còn bởi tôn giáo, niềm tin của họ. Các số liệu thống kê của các tổ chức phi chính phủ quốc tế gần đây cho thấy hiện có khoảng 300.000 người Mông sống ở vùng núi phía Bắc theo đạo Tin Lành. Những người Mông theo đạo Tin Lành ở phía Bắc cũng chịu sự đàn áp về tôn giáo từ chính quyền. Các tổ chức về tôn giáo và phi chính phủ như Trung tâm Tự do Tôn giáo có trụ sở tại Mỹ đã từng lên tiếng phản đối chính phủ Việt Nam trong việc đàn áp người Mông theo đạo Tin Lành, bắt họ phải từ bỏ niềm tin của mình. Tổ chức Helping Suffering Churches, một tổ chức phi chính phủ, cho biết vào năm 2002 có rất nhiều người Mông theo đạo Thiên Chúa tại các tỉnh Lai Châu và Lào Cai đã bị đánh đập, bắt bớ và bắt phải bỏ đạo của mình. Vào năm 2003, một báo cáo của Human Rights Watch cho biết một trường hợp người Mông ở tỉnh Lai Châu bị công an đánh đến chết vì không bỏ đạo của mình. Năm 2003, tổ chức phi chính phủ của Mỹ có tên International Christian Concern cho biết có những mục sư người Mông bị bắt cóc tại nhà vào ban đêm, bị bỏ tù hoặc đưa đi cải tạo mà không được liên lạc với gia đình. Một mục sư theo đạo Tin Lành giấu tên sống ở vùng Tây Bắc cho Đài Á Châu Tự Do biết về tình trạng đàn áp của chính phủ với việc thờ nguyện và giảng đạo trong cộng đồng người Mông theo đạo Tin Lành tại đây như sau.
Thì thật sự là đối với con gái Chúa ở trong Việt Nam này, người ta chỉ tin Chúa thôi, nhưng mà tại sao là dân người ta phang hoang mang là suốt bao nhiêu năm và dân người ta tin Chúa đến giờ là vẫn cứ tình nghi bảo là dân không phải là người tin theo Chúa, vẫn cứ theo kẻ phản động. Chúng tôi là có một sư Đinh Thiên Tứ Giáo Hội trưởng cấp cho cái tấm thẻ được Tổng hội chứng nhận để làm người giảng đạo, nhưng mà cũng vẫn không đi được. Mà ngay bây giờ chúng tôi là có cái tấm thẻ chứng công nhận của Tổng hội, nhưng mà vẫn không thể đi được. Đi đến đâu là cũng vẫn có sự ngăn chặn lại.
Vị mục sư này nói, người Mông ở đây chỉ muốn được ổn định, tự do, theo đạo của mình, không còn bị bắt bớ nữa. Nhưng với những gì đang diễn ra tại Điện Biên trong những ngày này, khi mà thông tin về vụ tập trung đông người Mông ở huyện Mường Nhé vẫn bị bưng bít, người ta không thể không hỏi liệu những mong ước xem chừng giản đơn như vậy của người Mông đã được chính quyền thực sự lắng nghe.